Anh nói tốt nghiệp xong sẽ cưới tôi, thế nhưng anh lại mất tích 3 tháng, trong lòng còn ôm người phụ nữ khác. Tôi tìm thấy anh trong quán bar, muốn đưa anh về nhà, thế nhưng anh lại dùng tay bóp cổ tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cút đi. Những người xung quanh đều nói bố anh không sạch sẽ, anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ bảo tôi chia tay anh rồi tìm một thiếu gia nhà giàu môn đăng hộ đối. Nhưng tôi lại hét lớn vào điện thoại. Đời này cho dù có chết, tôi cũng không thể chia tay anh. Bởi vì tôi biết, đây chỉ là một vở kịch do anh tự mình sắp đặt. Tôi ngồi bên cửa sổ, dán mắt vào màn hình điện thoại. Lương Tầm đã biến mất tròn 3 tháng. Điện thoại đột nhiên reo lên, lòng tôi phấn khích khôn nguôi. Nhưng vừa nhìn tên người gọi đến, lông mày tôi liền cau chặt. Sao lại là ông ta gọi? Tôi lập tức ném điện thoại lên bàn, mặc kệ. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở cửa, đứng trước mặt là hai người tôi không muốn nhìn thấy nhất. Lâm Chấn, bố ruột của tôi và cô con gái riêng của ông ta, Dư Tiêu. Vừa mở cửa tôi định đóng lại ngay, nhưng Dư Tiêu đã dùng tay chặn lại. Bố ơi, có phải chị không muốn gặp chúng ta không? Cô ta luôn giỏi dùng những chiêu trò đổ thêm dầu vào lửa như vậy. Môi tôi nhếch lên nụ cười lạnh, gọi bố nghe thật thân mật, ai không biết còn tưởng tôi mới là con riêng còn cô ta là con ruột ấy chứ. Rõ ràng bố cô ta và ông anh dính dáng đến cờ bạc, mại dâm đã bị bắt vào tù ngồi bóc lịch, vậy mà lúc nào cô ta cũng có thời gian đến tìm tôi gây chuyện. Tôi bực bội nói, hai người đến tìm tôi làm gì? Lâm Chấn nhìn tôi gầy đi mấy cân, tức giận đi đến trước mặt, giáng một bạt tai vào mặt tôi. Lâm Ngữ, lẽ nào con muốn vì thằng nhóc nghèo rất mồng tơi đó mà không cần gia đình nữa sao? Tôi ôm mặt, phun ra một ngụm máu. Dường như ông bố đáng kính của tôi vẫn còn những ý nghĩ không thực tế. Gia đình ư? Vào những giây phút cuối đời của mẹ, ông ta lại đường hoàng đưa Tiểu Tam, Mặc Lệ và con riêng về nhà. Từ khi mẹ qua đời, gia đình tôi đã không còn nữa. Vậy mà ông ta còn có mặt mũi hỏi tôi câu đó ư? Dư Tiêu bên cạnh giả vờ quan tâm tôi. Đúng vậy, chị ơi, nghe nói bố của Lương Tầm là người từng gây chuyện, chết không rõ nguyên nhân. Chắc anh ta cũng đã chết ở bên ngoài rồi, thi thể bị chó ăn cũng không biết chừng. Mặc dù bình thường tôi lười tranh cãi với cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta có thể tùy tiện chà đạp giới hạn của tôi. Tôi đi đến trước mặt Dư Tiêu, ánh mắt sắc bén, giáng một bạt tai. Cái miệng này của mày, nếu không cần nữa thì tao có thể giúp mày xé nát. Lương Tầm chẳng qua là tâm trạng không tốt, ra ngoài một thời gian rồi sẽ quay về thôi. Dư Tiêu bị đánh liền hét toáng lên. À tiện nhân nhà mày dám đánh tao. Bố ơi, bố nhìn cô ta đi. Vừa dứt lời, Lâm Chấn cũng trừng mắt nhìn Dư Tiêu, cả khuôn mặt ông ta tối sầm lại. Dư Tiêu, mày gọi ai là à tiện nhân? Cô ta vội vàng xua tay. Cái đó, con không có. Tôi nhìn cô ta cứ như nhìn một con khỉ không có não. Con tưởng mình thật sự là cô chủ nhà họ Lâm sao? Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng. Tuy Lâm Chấn thích Mặc Lệ nhưng ai mới là con gái ruột mang huyết thống của ông ta thì vẫn phân biệt rõ ràng. Dù sao, ông ta vẫn đang chờ tôi chia tay Lương Tầm để có thể liên hôn với cậu cả tập đoàn Phương Thị mà ông ta đã để mắt tới. Lần này Dư Tiêu đến là để xem trò cười của tôi, không ngờ lại tự dưng ăn một bạt tai, tức giận dậm chân bỏ đi. Tôi lạnh giọng mở miệng, ở đây không hoan nghênh hai người, cút ngay đi. Đây là căn nhà nhỏ tồi tàn hai vợ chồng tôi mua lại sau khi Lương Tầm và tôi tốt nghiệp đại học. Mặc dù chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, nhưng đó cũng là tổ ấm nhỏ mà chúng tôi đã phấn đấu rất lâu mới mua được. So với biệt thự lớn của nhà họ Lâm, tôi thích ở đây hơn. Bởi vì ở đây có anh. Vốn dĩ không lâu nữa, tôi và Lương Tầm sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng 3 tháng trước, mọi thứ đã thay đổi. Mẹ của Lương Tầm, người đã tái hôn cùng đứa con trai nhỏ của bà ta tìm đến tận nhà. Bà ta khóc lóc van xin anh không được làm công việc hiện tại, nếu không bà ta sẽ cắt cổ tay ngay tại chỗ. Tôi nhìn bà ta nắm chặt tay đứa con trai nhỏ, biết rõ bà ta không có gan tự tử. Lương Tầm rất hiếu thảo, không muốn thấy bi kịch xảy ra, nên đã đồng ý sẽ từ chức. Tôi an ủi anh, không sao đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chỉ cần hai người ở bên nhau, không có khó khăn nào là không vượt qua được. Đêm đó anh hồn bay phất lạc bỏ đi, kết quả đi suốt 3 tháng trời. Tôi hỏi khắp những người bạn thân của anh, không ai biết tung tích của anh. Ngay cả đồng nghiệp cũng nói anh đã nghỉ việc, không liên lạc được. Hàng ngày tôi ở nhà vẽ tranh, không ngừng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cửa ra vào và điện thoại, mong chờ một chút tin tức về anh. Hoàn hồn lại, trên điện thoại, cô bạn thân Từ Vân đột nhiên gửi tin nhắn. Tôi mở ra, là một bức ảnh. Trong ảnh là một cặp nam nữ được chụp từ xa, dưới ánh đèn đêm. Người đàn ông cao lớn, người phụ nữ bé nhỏ dựa dẫm. Đầu tôi bỗng choáng váng. Dáng lưng của người đàn ông quá đỗi quen thuộc. Chắc chắn là Lương Tầm, nhưng người phụ nữ bên cạnh thì tôi không hề quen biết. Từ Vân gọi điện đến. Tiểu Ngữ, cậu tìm anh ta bao lâu nay, vậy mà anh ta lại đi ăn chơi trác táng. Thằng khốn nạn không có lương tâm, cậu đã vì anh ta trả giá nhiều như vậy. Vậy mà anh ta dám cắm sừng cậu, anh ta có còn là con người nữa không? Tôi cảm thấy trái tim mình như trống rỗng, một nửa như bị dao cắt, một nửa như bị người ta bóp chặt. Tôi thở dốc không ngừng, đến giọng nói cũng run rẩy. Tính tôi vốn lạnh nhạt, bình thường rất ít khi khóc, nhưng lần này nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Vân Vân, chỗ đó là ở đâu? Trong ảnh, nơi họ đi vào có một tấm biển hiệu, viết chữ Dã Mị. Từ Vân nghe thấy giọng tôi đứt quãng, sợ hãi vội vàng an ủi tôi. Tiểu Ngữ, cậu đừng vội, đó là một quán bar ngầm, hơi lộn xộn, tôi không yên tâm để cậu đi một mình, tôi sẽ đi cùng cậu. Quán bar ngầm, lòng tôi lạnh đi một nửa. Sao anh ấy lại đến nơi đó chứ? Trước đây Lương Tầm chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu. Tôi tìm khắp nơi mấy vòng, cuối cùng vẫn là Vân Vân chỉ vào người đàn ông trông giống đại ca xã hội đen kia tôi mới nhận ra. Đó là Lương Tầm sao? Anh ngồi giữa một đám côn đồ đang hút thuốc uống rượu, vắt chân. Bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc lả lơi. Chắc người phụ nữ đó chắc là cô gái trong bức ảnh đang nép vào lòng anh. Trông có vẻ cũng khá xinh đẹp. Chỉ là trang điểm hơi đậm. Không ngờ Lương Tầm bây giờ lại thích kiểu này. Dường như anh cũng không ngờ tôi có thể tìm đến đây. Ánh mắt dán chặt vào tôi. Hốc mắt tôi đột nhiên đỏ hoe. Mọi nỗi tủi thân ập đến. Tôi suýt không đứng vững mà đổ xuống một bên. May mà Vân Vân đã đỡ tôi. Chưa kịp để tôi mở lời, cô ấy đã mắng xối xả. Lương Tầm, cái thằng chó nhà anh, chết tiệt. Tiểu Ngữ đi tìm anh khắp nơi, người gầy đến mức xanh xao rồi, vậy mà anh dám cắm sừng cô ấy, anh có còn là con người nữa không? Lục Tử đang ngồi cạnh Lương Tầm, tay cầm con dao nhỏ, khóe miệng nở nụ cười gian xảo. Anh Lương, hai cô gái xinh đẹp này trông có vẻ ngon đấy, có cần tôi bắt về cho anh vui vẻ một chút không? Hà Kiều bên cạnh giáng một bạt tai vào đầu Lục Tử. Anh Lương không thích loại gầy còm này, mày im mồm ngay cho bà. Hà Kiều vừa mở miệng, Lục Tử không dám nói gì nữa. Chỉ nhìn chằm chằm hai người phía trước, liếm liếm môi. Tiếc cho cô gái xinh đẹp đó quá. Lương Tầm sải bước đi qua mấy người, liếc nhìn Hà Kiều, rồi bước về phía tôi, dáng vẻ đầy vẻ bất cần. Từ Vân che chắn trước mặt tôi, tay bắt đầu run rẩy. Tiểu Ngữ, cậu đừng sợ, tôi bảo vệ cậu. Rõ ràng cô ấy cũng sợ hãi, nhưng vẫn che chở cho tôi phía sau, vỗ vỗ vai tôi. Vân Vân, không sao đâu, anh ấy sẽ không làm gì tôi. Lương Tầm nhặt một chai rượu lên, thẳng tay ném vào tường, mảnh thủy tinh sắc nhọn chĩa thẳng vào tôi. Một tay khác anh bóp chặt cổ tôi, ánh mắt hung dữ. Từ Vân sợ hãi định lao tới kéo Lương Tầm ra nhưng bị người khác cản lại. Tôi không thể tin được nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng chưa từng có. Lương Tầm, đây là công việc mới anh tìm được sao? Anh há miệng cười lớn, một mùi khói thuốc xộc ra. Phải đấy, so với số tiền ít ỏi trước đây, bây giờ mới là công việc kiếm tiền lớn. Lương Tầm nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Cô đến đây làm gì? Em đến đón anh về nhà. Anh ta hừ lạnh một tiếng, lực tay tăng thêm, tôi bắt đầu ho sặc sụa vì khó thở. Ai muốn về căn nhà vừa tồi tàn vừa nhỏ bé đó với cô? Mẹ kiếp, ở bên cô, ngày nào cũng bị người đời chỉ trỏ sau lưng. Nói tôi là một kẻ mềm yếu, chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ. Lâm Ngữ, đừng quá đề cao bản thân. Tôi đỏ mặt, mắt trợn tròn nhìn anh. Không dám tin những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Lương Tầm. Tôi thở dốc, không ngừng rơi lệ lắc đầu. Không phải, như vậy. Thế nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại. Lòng tôi đã ngàn vết thương chằng chịt. Sao có thể chứ? Rốt cuộc Lương Tầm đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói ra những lời như vậy? Anh quay mặt đi, không nhìn vào mắt tôi nữa, hét lớn. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi không nhớ mình đã ra khỏi quán bar như thế nào. Chỉ nghe thấy Từ Vân bên cạnh không ngừng mắng Lương Tầm là đồ không tim không phổi. Chúng tôi đi ra phía ngoài con hẻm, dường như phía sau có rất nhiều người đang theo dõi. Tôi không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Vân Vân nói với tôi, quán bar đó rất lộn xộn, toàn là những thành phần hạ lưu mới lui tới. Mại dâm, cờ bạc, mai thúy, đều dính dáng hết. Nghe nói quán bar này còn là một cứ điểm buôn ma túy của một băng đảng xã hội đen nào đó. Những con chuột hôi hám trong cống rãnh kia luôn có thể lợi dụng kẽ hở để tồn tại trong bóng tối. Về đến nhà an toàn, cô ấy nói sợ tôi một mình sẽ hoảng loạn, nên đã ở lại qua đêm. Nằm trên giường, hai đứa chúng tôi trò chuyện. Vân Vân nghĩ nghĩ rồi đột nhiên chửi rủa. Mẹ kiếp, Tiểu Ngữ, Lương Tầm đã như vậy rồi, cậu còn không chịu chia tay anh ta à? Chia tay ư? Có lẽ, đúng là nên chia tay rồi. Suy nghĩ quay về năm cấp 3, khi tôi vừa gặp Lương Tầm. Lúc đó, mẹ tôi vẫn nằm trong bệnh viện, nhưng bệnh tình của bà đã diễn biến xấu đi nhanh chóng, bà đã không còn nhớ bất kỳ ai nữa rồi. Bệnh Alzheimer là một căn bệnh khiến người ta mất hết phẩm giá nhất. Bác sĩ nói căn bệnh này có khả năng di truyền cho thế hệ sau. Đến giai đoạn cuối cùng, ngay cả vấn đề sinh lý mẹ tôi cũng không thể kiểm soát được. Bố tôi vô cùng ghét bỏ, thậm chí không muốn đến bệnh viện thăm một lần, chỉ thuê người chăm sóc hộ. Ông ta ở bên ngoài đã có người khác từ lâu, không có thời gian quan tâm đến người vợ già đã mất nhan sắc, nằm liệt giường này. Người phụ nữ đó đã ly hôn, dẫn theo một đứa con trai và một đứa con gái đường hoàng dọn vào biệt thự nhà họ Lâm. Bà ta chiếm lấy phòng của mẹ tôi, hàng ngày chỉ khoác hờ mảnh vải che thân đi lại khắp nơi, không che được gì cả. Lời lẽ thô tục, lẳng lơ. Một người phụ nữ trung niên 40-50 tuổi, chẳng khác gì gái làng chơi ngoài đường. Nghĩ đến đây, tôi thấy ghê tởm đến buồn nôn. Hàng ngày tôi ngoài đi học ra thì chỉ đến bệnh viện bầu bạn với mẹ. Người chăm sóc làm việc qua loa đại khái, nên tôi thường giúp mẹ lau người và thay quần áo. Một ngày nọ vừa ra khỏi trường, tôi đã bị mấy người chặn lại. Tôi nhớ người cầm đầu. Đó là con trai cả của Mạc Lệ, Dư Phi. Hắn ta nhìn tôi, mặt đầy vẻ dâm đãng cười nói. Ây dô, chẳng phải đây cô em gái đáng yêu của tôi sao? Tôi hỏi.